thật sự muốn cầu sanh cầu lạc thế giới thì nhất định phải buông bỏ thế giới này. Nếu quý vị không chịu buông bỏ thế giới này, không chịu xả bỏ, hay nói cách khác, lúc quý vị lâm chung thì quý vị không thể vãng sanh, vì quý vị còn có lo lắng, còn có dính mắc. Những thế này sẽ làm chướng ngại quý vị vãng sanh, cho nên không buông bỏ thì không thể vãng sanh. Cái thân thể này của chúng ta không phải là cái thân thể tốt. Dù thân thể có khỏe mạnh đi nữa cũng không chịu nổi một chút phong hàn. Cho nên chúng ta không cần cái thân thể này sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có được cái thân thanh hư, cái thể vô cực. Sanh đến Cực Lạc thế giới thì sẽ có nhiều thay đổi. Những người mới sanh đến đó, tập khí của họ chưa đoạn, chỉ cần họ có ý niệm khởi lên thì họ liền sanh ra thay đổi. Trải qua thời gian lâu rồi thì phiền não tạp khí của họ hoàn toàn gạn lọc hết, tức đã đoạn trừ hết. Lúc đó hết thảy tất cả thay đổi đều là ứng theo cảm của chúng sanh, nghĩa là tất cả chúng sanh có cảm thì tự nhiên có ứng. Cho nên họ đến mười phương thế giới hiện thân thuyết pháp cũng là tự nhiên quả thân. Họ tuyệt đối không có một ý niệm bên trong. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chúng ta học Phật thì ngay bây giờ phải thực hành, phải bắt đầu thực hành. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, sự thế đối người tiếp vật, mọi thứ đều phải coi nhẹ đi. Quý vị coi nhẹ thì ít phiền não. Dù là quý vị tu học Phật Pháp, thật tại mà nói, tu học Phật Pháp cũng phải coi nhẹ. Nếu coi nhẹ thì sẽ học không thành. Vậy phải làm thế nào mới có thể học thành công? Chỉ cần thâm nhập một môn, chọn một môn mà tu học, những thứ khác đều phải buông bỏ. Thâm nhập một môn, chuyên tu một môn thì được tam muội. Còn người thế gian cầu học thì khác hẳn. Người thế gian cầu học là cầu trí thức, càng phong phú càng tốt. Còn quý vị học đạo không phải dạy cho quý vị học trí thức. Thể trí thức càng phong phú thì vọng tưởng càng nhiều, thì tạp niệm càng nhiều. Cho nên mục đích học đạo của quý vị là ở nơi tam muội, là ở nơi định huệ. Cho nên không thể tu học xen tạp quá nhiều. Đây là một bí quyết. Thế nhưng người tin tưởng không nhiều. Họ vẫn thích học rộng nghe nhiều. Đã học mấy chục năm, đến sau cùng họ sẽ hối hận mà chết. Họ suốt đời không có thành tựu gì cả. Đây cũng là cổ đức có nói, là gặp duyên khác nhau. Quý vị mà thật sự gặp được thầy tốt, cổ nhân thường nói nghiêm sư xuất cao đồ, nghĩa là thầy nghiêm khắc. Học trò phải nghe lời thì mới có được thành tựu. Nếu học trò không nghe lời thì không có cách nào. Học trò mà chịu tiếp nhận sự đôn đốc nghiêm khắc của thầy, tức là dạy cho quý vị tu học một môn. Quý vị tu học một môn này được tâm thanh tịnh thì quý vị khai trí huệ, quý vị mới biết cảm tạ thầy. Quý vị thật sự có thu hoạch. Lại xem tiếp một đoạn: bất văn tam đồ ác não, khổ nạn chi danh, thượng vô giả thuyết, hà huống thật khổ. Câu này là trong 48 nguyện, là nguyện trong nước không có ác đạo. 48 nguyện của A Di Đà Phật thấy đều thực hiện được. Tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ở trong chính pháp giới thì tam ác đạo khổ nhất. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có tam ác đạo. Không có tam ác đạo thì chúng ta hiểu được ở Cực Lạc thế giới có nhân thiên hai đạo, không có tam ác đạo. Nhân thiên hai đạo này ở đâu? Ở trong phàm thánh đồng cư độ. Nhân thiên hai đạo là phàm. Trong phàm thánh đồng cư độ có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác. Mọi người đều chung sống với nhau, học tập với nhau, gọi là phàm thánh đồng cư. Vì sao gọi là nhân thiên? Vì họ chưa đoạn phiền não. Tức là những người ở tha phương thế giới, nhân thiên hai đạo, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, kể cả danh xưng tam ác đạo cũng không có nghe đến. Ở chỗ này thì chúng ta phải nghĩ đến tam ác đạo là quả báo. Có quả thì có nhân. Nhân là gì? Nhân rất phức tạp. Phật thường nói quả báo được thành hình phải có vô lượng nhân duyên. Trong vô lượng nhân duyên nhất định là có một cái nghiệp nhân quan trọng nhất. Phật thường dùng nghiệp nhân để dạy cho chúng ta. Nghiệp nhân của tam ác đạo chính là tam độc phiền não, tham sân si, lòng tham. Thì chiêu cảm là ngã quỷ đạo. Sân giận thì chiêu cảm là địa ngục đạo. Ngu si thì chiêu cảm là súc sanh đạo. Khi đã không có tam ác đạo thì chúng ta biết những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ đã đoạn trừ tam độc phiền não tham sân si. Phải đoạn như thế nào? Chúng ta ở trong thế giới này muốn đoạn tam độc phiền não rất là khó khăn. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần đoạn mà tự nhiên không còn nữa. Thế như nói lòng tham, chúng ta ở cõi này vì sao lại có lòng tham? Vì vật tư quá ít. Quá ít thì muốn chiếm cứ. Vì vậy lòng tham liền nổi dậy. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tài nguyên quá dồi dào, chỗ nào cũng có. Quý vị còn tham cái gì? Muốn chiếm cứ cái gì? Quý vị đã có tất cả thì không còn khởi lòng tham nữa. Như thế gian này của chúng ta, đây, trong thế gian này, cái gì đối với chúng ta quan trọng nhất? Tiền bạc không quan trọng. Không có tiền cũng không đến nỗi chết. Quan trọng nhất là không khí. Có người nào tham không khí hay không? Nếu quý vị không có không khí chừng 10 phút thì mạng của quý vị không còn nữa. Vì sao không tham không khí? Vì sao không đem không khí tích trữ lại, bao một bao mang theo bên mình? Vì nó quá nhiều nên không cần. Còn vàng bạc bảy báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nhiều như không khí vậy, quý vị có cần hay không? Chúng ta ở cõi này xem thấy vàng thì mọi người đều vô cùng trân quý nó. Còn vàng ở Cực Lạc, người ta đem nó lót đường. Nói đến kim cương, có người đem nó làm thành dây chuyền để trang sức thì cảm thấy rất đẹp. Còn kim cương ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là vật liệu kiến trúc. Cho nên quý vị hãy nghĩ xem, có người nào mà đem đồ lót đường hay vật liệu kiến trúc để làm đồ trang sức đeo trên thân mình hay không? Không có chuyện này. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, bảy báo quá nhiều, không có ai muốn chiếm cứ, chỗ nào cũng có. Trong kinh nói bảy báo, chữ bảy đó không phải là con số, bảy là biểu pháp, bảy là tượng trưng cho viên mãn. Chúng ta nói bảy tức là đông tây nam bắc, trên dưới và chính giữa thì gọi là bảy. Cho nên bảy là tượng trưng cho viên mãn, tức là có vô lượng vô biên trân bảo, quá nhiều. Cho nên không có người tham, không có ai khởi lòng tham, còn sân giận cũng không có ai nổi dậy lòng sân giận. Vì sao lại sân giận? Vì khi gặp phải chuyện không vừa ý, người không vừa ý, thì trong tâm mới sanh lòng sân giận. Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác, mọi người đều vừa ý, không một thứ nào mà không vừa ý. Quý vị tiếp xúc với mọi người, mọi việc mọi vật thì càng cảm thấy hoan hỷ, cho nên lòng sân hận thì tự nhiên không còn nữa. Đây là phương pháp cao minh giáo hóa chúng sanh của A Di Đà Phật. Ngài là từ ngoại duyên giáo hóa, khiến cho ngoại duyên không gặp được nhân bất thiện, thì những chủng tử tham sân si trong A Lại Giả Thức của quý vị không thể phát ra ngoài. Cho nên quý vị sống trong hoàn cảnh đó lâu rồi thì tam độc tham sân si tự nhiên tiêu trừ hết, thì quý vị sẽ không còn ngu si nữa. Mỗi ngày quý vị nghe giảng kinh thuyết pháp, ở bên cạnh quý vị đều là chư đại Bồ Tát, đều là giúp cho quý vị tăng trưởng trí huệ. Quý vị nói hoàn cảnh đó đi tìm ở đâu? Cho nên sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rất dễ đoạn trừ tham sân si. Quý vị nên biết tham sân si là căn bản phiền não, chỉ cần nhổ trừ được tận gốc thì những thứ khác như đại tùy phiền não, tiểu tùy phiền não tự nhiên không còn nữa. Chúng ta ở cõi này rất khó đoạn phiền não. Nếu không đoạn tam độc phiền não tham sân si thì không ra khỏi lục đạo luân hồi. Muốn đoạn tham sân si thì là quá khó. Cho nên từ các phương diện chú tâm mà quan sát, ngoại trừ con đường Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, còn có con đường nào tốt hơn hay không? Đích thật là không có. Tại vì sao? Vì trong 84,000 pháp môn, bất cứ một pháp môn nào cũng phải đoạn phiền não. Không có nói không đoạn phiền não mà được thành tựu. Không đoạn phiền não mà được thành tựu chỉ có một pháp môn này. Cho nên cổ đại đức gọi pháp môn tịnh độ là môn dư đại đạo. Chữ môn này là 84,000 pháp môn. Ngoài 84,000 pháp môn có một con đường lớn. Con đường lớn này là pháp khó tin. Đích thật là pháp khó tin. Bởi vì bình thường quý vị khi tiếp xúc các pháp môn thấy điều là phải đoạn phiền não thì quý vị mới có thể nâng cao cảnh giới của mình. Làm gì có pháp môn không đoạn phiền não mà được thành tựu, giả lại thành tựu được cao như vậy. Cho nên ít người tin pháp môn này. Mọi người chúng ta đều có thể tin pháp này. Đây không phải là chuyện đơn giản. Vì sao quý vị có thể tin? Vì trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ có tu thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu trong đời quá khứ quý vị không có tu pháp môn này nhiều đời nhiều kiếp, ngày nay khi quý vị vừa tiếp xúc thì quý vị chưa chắc tin pháp này. Trong thế gian này có bao nhiêu người học Phật mà người học pháp môn khác thì rất nhiều, nhưng họ không tin pháp môn tịnh độ. Đây là nguyên nhân gì? Là ít thiện căn. Đúng như trong kinh A Di Đà có nói, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Người tu pháp môn khác, họ ít thiện căn, ít phước đức, cho nên họ gặp được pháp môn này thì họ không tin, họ cũng không muốn hiểu thêm, họ cũng không gặp được thầy tốt, cũng không gặp được chân thiện tri thức. Tu học Phật pháp, tu học pháp môn khác không phải không tốt, cũng có lợi ích. Lợi ích ở chỗ nào? Lợi ích là trồng thiện căn. Trong đời này họ chắc chắn không thể thành tựu, chỉ là trồng thiện căn mà thôi, cho nên thật là quá khó. Vì vậy chúng ta chọn đi con đường dị hành đạo này. Thế nhưng dị hành đạo, chưa, quý vị phải nhớ kỹ, không nên nghĩ rằng con đường dị hành đạo là rất dễ dàng. Nó là so với những con đường khác dễ hơn mà thôi. Nó dễ ở chỗ nào? Nó dễ là dễ ở chỗ đế nghiệp. Hay nói cách khác, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn cũng không sao, chỉ cần quý vị đè phục được phiền não, mọi người muôn ngàn chớ nên quên điều này. Mang nghiệp không mang hiện hành, hay nói cách khác, chỉ mang nghiệp cũ không thể mang nghiệp mới. Hiện hành là hiện tại tạo tác, không thể mang theo cái này. Chúng ta chỉ mong các đồng học thật sự phát nguyện. Hiện tại chúng ta tuy còn ở thế gian này, nhưng đã ghi tên ở cực lạc thế giới, đã đăng ký vào sổ rồi, chắc chắn được vãng sanh. Có được vãng sanh hay không, đều ở nơi tính tâm. Chúng ta có tính tâm, có nguyện tâm. Đại sư Ngẫu Ích nói chắc chắn được vãng sanh, có tính nguyện, có tính có nguyện, thì đã ghi tên đăng ký vào sổ rồi. Hiện tại chúng ta chỉ thiếu hạnh, tức là công phu tu hành. Tu hành là chú trọng ở nơi tâm thanh tịnh, chú trọng ở nơi đoạn ác tu thiện, chú trọng ở nơi xả kỷ vị tha, thì quý vị không còn chướng ngại nữa, quý vị sẽ được tự tại vãng sanh.